Trang mạng Bình Dương Lập xin giới thiệu cùng quý vị truyện ngắn Bớt Đi Một Trái, trích từ tập truyện Tâm Trạng Hồng qua giọng đọc của Dương Lan. Bọn họ về đến Thủ Đức là đã 11 giờ khuya. Sau khi biến chợ đêm ngày Tết của Sài Gòn tưng bừng ánh sáng và màu sắc, họ trở về với chợ quận và có cảm giác là đang ở nhà lầu thì phải tuột xuống nhà tranh. Ánh sáng Đô Thành vẫn thấy rõ rực trên trời đằng hướng Nam, và nhìn dần sáng ấy, họ nhớ đến những tà áo muôn màu họ vừa ngắm một giờ trước đây. Giờ đây, màu đen của y phục những người đi sắm Tết từ trong xóm ra, sao mà u buồn lạ. Những gian hàng, phần lớn thắp đèn dầu, sao mà trông nghèo khổ và bệnh hoạn vô cùng. Bây giờ ta phát cái gì cho vui đặng qua đêm chứ? Thạch đề nghị. Thì cũng cứ lăn dưa chứ còn trò gì nữa đâu. Công quyết định. Đó là một bọn con trai 5 người, sống vào thời tiền chiến rất yên ổn ngày xưa, và hưởng rất nhiều thú vui mà vẫn còn thấy thiếu. Hồi sớm tao để ý đến một hàng dưa do một con bé có giường lắm trong nồm, không biết ở xứ nào tới mà có bộ ngây thơ lạ. Ta có lăn dưa thì nên lăn dưa của con bé ấy, và nếu có thể được, lăn luôn nó cho vui trò. Mày nói niết, ban ngày nó có coi hàng, nhưng tối lại thì ông già bà già nó coi chứ còn đâu nó nữa. Ấy, mày mới dốt phong tục, ở chỗ khác, dưa tứ xứ về bằng ghe, trên ghe có cả ông già bà già con cái lu bù thay phiên nhau mà coi hàng. Ở chỗ ta không có sông, dưa về bằng xe bò. Xe bò đậu lâu không được, tàu thấy ông già ông đánh xe bò về hồ sớm. Bây giờ bắt thăm coi đứa nào phải đi lăng năm nay đây. Tao cho. Tao? Tao mới phải, 4 năm liền tao chưa lăng lần nào hết. Năm nào mày cũng kiếm cớ thấu thác, năm nay lại tham. Tao biết mà, tại có con bé ấy. May là tụi bay chưa có thấy mặt nó đà, mà còn dành như vậy. Nếu bay mà thấy như tao thì... tao còn dành dữ hơn tụi bay nữa. Hơn bao giờ hết, ta phải rút thăm mới được. Coi chừng nó gian lận nha tụi bay ơi! Nó đã thấy con bé rồi thì chết, nó cũng lập mưu mà lăn cho được. Phải kiểm soát cho gắt, kẻo trúng phải lá thăm tráo của thợ mộ công. Bọn họ kéo nhau vào một quán cà phê ở dãy phố, ngó vào một gian hàng ở chỗ đó, mà rằng, đó, gian thứ nhì kế gian góc bên trái chợ. Đâu, con bé đâu? Nó ngồi trong tối làm gì thấy được? Trong bất kỳ chợ Tết của nơi nào, cả chợ Tết của Sài Gòn cũng vậy, nếu gian mứt, gian rượu sáng sủa, sạch sẽ bao nhiêu, thì gian hàng dưa, bưởi, lôi thôi, tối tăm bấy nhiêu. Những gian hàng ấy luôn luôn ở cuối chợ, và trông giống như những người bà con nghèo ở ngõ hẻm. Trước gian hàng mà không chỉ, họ chỉ thấy một ngọn đèn dầu hôi đang ung khói. Sau ngọn đèn, trên chiếc đệm, dưa chồng chất như kim tự tháp, nền lớn, ngọn nhỏ. Và sau dãy núi dưa, có lẽ con bé đang ngủ gục, vì vào giờ này chỉ còn lưa thưa vài khách hàng đi mua nhang, đèn, bánh pháo thôi. Sợ công gian lận, họ quánh tù tì chứ không bắt thăm. Đê được thăm, anh ta nhảy ra liền khỏi tiệm. Lạ, năm ngoái anh bắt thăm trúng, tự cho là xui xẻo, vì đi ăn cắp dưa Tết có ngày phải ăn chỗ chà. Nhưng năm nay anh lại mừng hùi hụi, và cứ tự bảo là giận mình đỏ lắm. Đê bước đi, những bước nhẹ nhõm, lòng thong thả không lo ngại gì hết, vì anh thấy tán gái quê không gì khó cả. Không mấy chốc, anh đã tới trước gian hàng, đặt chân lên đệm và dõng dạc hỏi to, ai bán dưa? Người chủ gian hàng bưởi bên cạnh là một người đàn bà đứng tuổi, và vách ngăn bằng đệm dòm qua. Bên này thì im lặng lạ lùng, trong bóng tối, sau trái núi dưa hấu, đôi mắt như hai hồ ngọc đang nhìn ra ngoài. Trong ánh đèn vàng úa, Đê thoáng thấy một gương mặt không đẹp mà dễ thương, hiền hậu mà không khờ khảo tí nào. Gương mặt ấy đương bình thản nhìn anh ta hơi mỉa mai kiêu ngạo một chút. Dưa bao nhiêu một chục cô?
Dạ, bán rẻ cho thầy 9 đồng.
Sao lại bán rẻ cho tôi?
Vì có lẽ thầy không biết trả lên trả xuống, em không nỡ nói thấp.
À, con bé quá quắt lắm. Nó dùng tiếng không nở là khinh mình đây. Đề nghĩ rồi nói, 9 đồng 1 chục thì chạy 9 cắt 1 trái. Như vậy mà cô bảo là bán rẻ cho tôi. Má tôi mua dừa cỡ này 3 cắt 1 trái thôi. Thầy Lâm Toán chia tài dữ, 9 đồng 1 chục cơ mà ra 9 cắt 1 trái. Bây giờ Đê đã ngồi xuống, chàng ta rình cô gái để đợi cái phút cô lo ra đặng thi hành kế quỷ. Nhưng cô gái vẫn không nhìn đâu khác hơn là người khách hàng nửa đêm. Thì 1 chục là 10, nếu có đầu là 12, thì 9 cắt 1 trái thì có lẽ là tạm trúng rồi chứ gì. Nghe câu đó, cô gái không nghiêm trang được nữa, rủ ra mà cười. Đê không thèm để ý, liếc mắt dòm lại sau lưng mình, thì thấy bạn hữu đã đưa ra đứng gác từng khoảng cách nhau 6 thước. Cô bé cười híp mắt, lắm khi rủ xuống. Đê thừa dịp tốt, lấy tay hất 1 trái về hướng công, người đứng đầu trong sợi dây xích ăn cắp dưa này. Đây là một bọn trai trẻ, con nhà giàu, chơi trò lăn dưa cho vui vậy thôi, không nghĩ là mình ăn cắp, và không thấy ghê tởm khi làm công việc này. Lăn xong 1 trái, vẻ chắc bụng là bản hữu đã truyền mà đưa trái dưa ấy đi xa, đây làm bộ ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại cười tôi? Thầy đi mua dưa mà không biết dưa hấu 1 chục mấy trái thì lầm chết. Chớ, cô nói 1 chục mấy trái. Dưa hấu thì 1 chục 24 trái. Dữ vậy à? Đê ngạc nhiên thật tình mà nghe con số kỳ dị này. Lại còn thứ trái cây 1 chục 16 trái, chục trầu thì chỉ có 2 lá thôi. Ấy, chục của ta nó rắc rối lắm. Cô bé nói thêm. Trời ơi, té ra tôi còn non, cũng may là đi mua dưa thôi, chứ đi coi vợ mà khờ khạo như vậy thì lầm chết, đúng y như cô vừa nói. Không sao, thầy đừng lo, một cô gái 20 tuổi thì vẫn 20 tuổi, vì tuổi tác không có 16, 24 mà lo. Nếu có 24 thì tôi đoán là cô chưa đủ 20, có phải không cô? Cái đó là việc khác, không ăn thua đến vụ mua dưa. Đề một lần nữa, nhận ra gái quê dạng nói cà rỡn hơn gái chợ trong dịp trêu ghẹo của con trai. Họ bộc lộ hơn gái chợ, lắm khi rất trây trớt, và có lẽ nhờ thế, họ không bị quốc khí và ít sa ngã. Bây giờ, Đề đã lăn đến trái thứ 5. Mấy anh kia bắt dưa dính như thủ môn giỏi bắt banh, và đưa dưa đi tài tình như trên bãi cỏ, các cầu tướng, dao nhỏ. Cô bé mãn cà rỡn mà không thấy gì hết. Đây làm bộ lập nghiêm, vì thấy cô gái cũng là tay bản lãnh, tán láo không được. Anh hỏi qua về quê quán, gia đạo cô gái, hẹn gặp nhau năm tới, và tiếc phải chia tay. Năm tới có lẽ ba em sẽ đi chợ khác, cái nghề dưa này không thể nào bán mãi một chợ được, mỗi năm phải tiên đoán coi chợ nào ít người bán mà giàu, rủi đụng đầu với nhau nhiều thì nguy. Đề cũng hơi buồn người, đứng dậy nói. Rất tiếc không mua giúp cô được, vì tôi ngỡ 10 trái nên thiếu tiền. Không hề gì, thầy lấy chơi 5 trái thì trả tiền 5 trái là xong. Đề bụng rủng tay chân muốn té quỵ xuống. Không phải vì anh ta sợ tốn tiền, cũng không phải sợ tội ăn cắp, nhưng bị một cô gái như thế lột mặt nạ một cách bình tĩnh như vậy, khiến cho anh ta kinh khủng không biết ngần nào. Anh ấp úng, tôi thử xem cô có lanh mắt không. Em vẫn biết thầy thử, nên em cố lơ đãng cho vui trò vậy mà. À, nó khéo lắm, con bé này, thế mới chết. Dạ, tôi thấy cần phải lễ phép. Dạ, bây giờ cô tính bao nhiêu cô?
Dạ, dưa mua tính giá khác, còn dưa lăn thử thì cứ 1 đồng 1 trái, lấy rẻ thôi.
Con bé mắc dịch. Đê rủa thầm, nhưng nếu nó đòi 10 đồng 1 trái, mình cũng phải trả chứ dám nói gì. Khi Đê theo kịp bạn hữu, anh ta mặc bí xị và làm thinh mãi, không quả theo họ mà reo đắc thắng. Sao? Có nước mẹ gì không mà có bộ sò thế? Tạo hỏi. Có nước con thì có, chứ nước mẹ gì? Công ngắt. chặn lại nói, các anh à, bọn bán dưa họ biết cái ngón của mình nên đề phòng dữ, cứ mỗi một năm ta làm kém năm rồi một hai trái, mỗi năm bớt đi một trái dưa cũng chưa nguy, tôi sợ năm nay phải bớt đi một người trong bọn ta. Đề thằng, anh định bỏ chúng tôi đi lăn con bé à?
Không lăn nó, mà chính tôi tự lăn vào nó đấy.
Quý mẹ ơi, một cậu trong bọn mình si tình rồi đây bây ơi.
Không si tình sao được các anh, phải chỉ các anh có bị đánh như tôi, nó vừa đánh vừa vuốt ngực thì mới biết.
Nó đánh bằng chổi chà hay bằng gì?
Bằng cái đòn tinh khôn mà rất dễ thương của nó.